trong những cánh rừng bất tận. Hoàng hôn vừa buông những dấu hiệu đầu tiên trên trảng cỏ xanh bát ngát của bản R. Sau hồi trống cuối, cả không gian im lặng như tờ, rồi đột ngột bị phá vỡ bởi muôn vàn tiếng khúc khích gọi mời. Đêm thu nóng dần lên trong từng làng trong khí. Ngày tình yêu sắp tàn, đêm tình yêu đang dần đến. Từng cô gái trong những chiếc áo váy đẹp nhất đang ríu rít ùa vào mảnh rừng hùng vĩ, nhưng hiền hòa của bản R. Theo tập tục của bản R thì ngày này trong năm được gọi là ngày tình yêu. Sau một ngày quay tròn với những điệu múa tưng bừng cùng với các trò chơi giao lưu, quen thuộc, vui nhộn, thì đêm nay, bất kể là những cô gái còn trinh trắng hay đã có gia đình, nếu chấp nhận bước vào cánh rừng này, đều có quyền và cơ hội để yêu đương, thân mật với người đàn ông nào may mắn tìm thấy họ đầu tiên. Họ toàn quyền phóng túng mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào cho đến tận sáng mai. Để rồi khi bước ra khỏi đây, họ sẽ hoàn toàn quay lại cuộc sống bình thường, yên ổn của mình. Và nếu muốn có một cơ hội nữa như đêm trước, phải đợi đến tận một năm sau. Này, cậu cũng đi đi chứ. Gã bạn thân huýt vai Kha. Hôm nay trông gã thật bảnh bao và cuốn hút. Cô gái nào vớ được gã chắc hẳn sẽ rất hài lòng. Kha nhìn, rồi đưa mắt nhìn lại cảnh tượng từng dòng người ùa ra khỏi trảng cỏ như kiến bò về tổ. Trong lòng anh không mấy may háo hức. Từ lâu rồi, với tư cách là con trai của trưởng bản, người sẽ kế tục cha mình dẫn dắt bản R sau một vài năm nữa, Kha đã mặc nhiên xem hầu hết những cô gái trong bản là em, là chị, là mẹ, là người thân của mình. Chỉ cái việc nghĩ đến cảnh mình sẽ gần gũi thể xác với họ cũng khiến anh cảm thấy kỳ quặc. Nhưng đêm nay, anh vui khi thấy họ được mãn nguyện, được hạnh phúc. Cậu đi đi, tớ không mấy hứng thú. Cả bản thân không kịp nghe Kha nói hết câu, ánh mắt đã lập tức dán chặt vào đối tượng nào đó, quay đầu nháy mắt với Kha một cái, rồi nhanh nhẹn rời đi. Kha nhìn theo mục tiêu của cậu ta, một cô gái đôi mươi nở nang trong chiếc váy hồng phấn, đúng như gu chọn người đẹp của cậu ta lâu nay. Chúc vui vẻ, Kha nói với trong gió rồi nhẹ cười. Anh cho hai tay vào túi quần, lững thững men theo con đường nhỏ bên cạnh rừng để về nhà. Trong một phút ánh nhìn trôi lơ đãng, đột nhiên anh sửng sốt khi bắt gặp một bóng hình bên rìa bìa rừng. Gương mặt khả ái đó, vóc dáng mảnh mai đó, mái tóc dài xoăn nhẹ mềm mại đó, không thể lẫn với bất cứ ai được. Cô ta làm gì ở đây? Và như để trả lời cho câu hỏi trong đầu Kha, cô gái nâng nhẹ chiếc váy dài màu trắng, cắn môi ngập ngừng một chút, rồi ngẩng đầu bước vào trong rừng thẳm. Tim của Kha đột nhiên tăng nhịp đập. Cô có biết đó là chỗ mình không nên đến hay không? Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh cô quấn quýt trong vòng tay một người đàn ông xa lạ nào đó, một gã bất kỳ may mắn bắt được cô trong rừng sâu. Cảm giác điên tiết lập tức xâm chiếm lấy anh. Và trước khi kịp nhận ra mình làm gì, anh đã thấy mình vội vã đuổi theo cô vào tận khuất sâu bên trong cánh rừng tăm tối. Kim cúi đầu đi vào sâu trong rừng đêm, đôi tay nắm chặt sườn váy, run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào cánh rừng này khi trời đã tắt nắng. Tuy nhiên nơi đây hiện giờ đã được chu đáo bố trí những chiếc đèn nhỏ nhỏ hoạt động bằng pin, lác đác giấu đâu đó từ trên những tán cây cao, vừa đủ soi đường cho những người bên dưới, vừa kín đáo tự nhiên, không làm họ phân tâm. Kim dừng lại tựa lưng vào một gốc cổ thụ thở gấp. Một phần vì cô đã đi khá nhanh, thêm nữa do tâm trạng kích động và căng thẳng khiến cô kiệt sức. Sau một vài phút nghỉ ngơi, cô đã bình tĩnh hơn, nhưng rồi lập tức căng thẳng trở lại khi đâu đó khắp cánh rừng đột nhiên vọng lại vài tiếng cười khúc khích nô đùa cùng một vài âm thanh ám muội khiến cô đỏ mặt. Cô lắc nhẹ đầu xua chúng ra khỏi tai. Không biết đây là lần thứ mấy trong tối nay mà cô suy nghĩ đến chuyện quay về. Nhưng rồi cô không cho phép mình làm vậy. Nhưng nếu cô ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Định mệnh sẽ sắp đặt người đàn ông nào tìm thấy cô trong cánh rừng đêm nay. liệu cô có can đảm để một người mà mình không chút quen biết chạm vào cơ thể của mình hay không? Những luồng suy nghĩ xen kẽ nhau cứ chạy đến khiến cô bối rối, sau đó giật thót khi nghe cô có tiếng sột soạt thật gần. Ai? Cả cơ thể cô run lên vì sợ. Lúc này đây không còn suy nghĩ được gì. Theo quán tính, cô quay người bỏ chạy. Nhưng lập tức khuỷu tay mình bị ai đó chộp mạnh lấy. Cô hét lên một tiếng nhỏ. Nhưng liền đó tự đưa tay lên bịt miệng mình vì sợ kinh động xung quanh. Xoay đầu nhìn lại. Ánh đèn xa xa giúp cô nhìn ra một dáng người. Là anh ta. Trước mắt cô là thân hình cao lớn vững chãi của Kha. Đôi mắt anh đang mở to, nhìn cô với rất nhiều những cảm xúc kỳ lạ mà cô nhất thời không thể lý giải. Đầu đó giữa sự ngạc nhiên, trách móc, trấn áp và cả một chút ám muội đầy kích thích. Sao lại là anh ta? Kim từng nghe các cô gái trong làng buôn chuyện rằng từ khi lên thành phố học và trở về bản, suốt 3 năm nay Kha chưa hề tham gia vào bất kỳ đêm tình yêu nào cả. Thậm chí dù cho đám thiếu nữ trong bản luôn vây lấy anh mỗi khi anh xuất hiện. Anh luôn hòa nhã, thân thiện, nhưng chưa bao giờ chấp nhận hay bật tín hiệu cho bất cứ ai. Sau đêm này, anh lại ở đây. Thay vì bị bắt được bởi một gã trai xa lạ nào đó, thì việc có mặt của Kha ở đây khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người đàn ông tử tế, hoàn mỹ, ngạo mạn, nhưng không kém phần dịu dàng. Một người tuyệt vời hơn hết thảy đàn ông ở bản R này để trở thành người tình của một ai đó. Chính vì tuyệt vời như vậy, cô lại thấy có gì đó không thật. Anh ta nên gặp một cô gái xinh đẹp và còn trinh trắng nào đó, chứ không phải là cô. Cô bối rối, lùi lại một chút. Lập tức anh ta giữ chặt tay cô và kéo cô đến gần mình hơn một chút. Ở khoảng cách gần gũi thế này, Kim choáng váng trước vẻ đẹp trai và sự mạnh mẽ đầy trấn áp của anh. Cô gẫn đầu, nhìn vào mắt anh. Anh cũng lặng lẽ đáp trả cô. Ánh mắt của anh sâu vời vợi, nhưng hôm nay dường như còn ẩn chứa một chút gì đó tối tăm. Kha đột ngột đưa một tay lên, từ từ chạm vào mặt cô. Rồi ngay khi cô còn chưa kịp định thần lại, Kha đã cúi đầu xuống và hôn cô. Khoảnh khắc bờ môi mềm và ấm nóng của anh gắn chặt vào môi cô. Cả người cô cứng lại, môi Kha rời cô ra trong vài giây. Ngước lên nhìn vào mắt cô, rồi lập tức quay trở lại nuốt trọn môi cô. Mạnh mẽ đến nỗi cả người Kim đột nhiên nóng bừng và run lẩy bẩy. Nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì những luồng xúc cảm đang bất ngờ tuôn tràn miên man khắp cơ thể, khiến cô dần xé giữa việc vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa muốn anh dừng lại. Cô tự biện hộ rằng cuối cùng thì anh đã bắt được cô. Theo luật chơi mà bất cứ ai bước chân vào đây đều phải chấp nhận, thì cô phải thuộc về anh là lẽ dĩ nhiên. Thế nên thay vì cứ đứng đó bối rối như một cô gái mới lớn, cô bắt đầu cho phép mình hôn trả lại anh. Gái mới lớn, bỗng nhiên chút lý trí ùa về, cô lại đẩy anh ra. Phải rồi, cô không phải là gái mới lớn, có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Trong bóng tối, anh đã không nhận ra cô và bắt được cô. Anh ta có thất vọng khi bắt được cô hay không? Lẽ ra anh phải bắt được một ai đó xứng đáng với anh hơn cô. Có lẽ người mà anh mong muốn không phải là cô. Cô lắc đầu hoang mang, bước lùi lại một bước. Và lại một lần nữa, anh ta đưa tay, tóm lấy khuỷu tay cô. Ánh mắt đen miên man quấn mắt cô. Kim, tôi muốn em. Giọng nói trầm ấm của Kha làm trái tim Kim mềm nhũn đi. Và cô gật đầu với anh. Kha hôn cô một cách say sưa, môi cô tuyệt quá, mềm mại, nhỏ nhắn và vất vắng vị thơm ngọt của dâu rừng. Anh đưa tay luồn ra sau vuốt ve tóc cô, làn da trên cổ và sau tai cô. Kim nhắm chặt mắt và im lặng, chỉ có cơ thể cô là hưởng ứng anh một cách vô thức. Khi Kha rời môi cô để ngắm nhìn và đưa tay vuốt ve sâu hơn qua xương, qua hai xanh của cô. Miệng cô khẽ hé ra và anh lại hôn cô lần nữa. Ở cô vừa có sự thụ động của một cô gái mới lớn, lại vừa có sự nồng nàn của một người phụ nữ trưởng thành. Đột nhiên anh nảy sinh chút cảm giác ích kỷ và chiếm hữu, muốn cô cùng với cơ thể mềm mại này chỉ vĩnh viễn thuộc về anh mà thôi. Cho đến khi nghe cô buông một tiếng rên khẽ, anh mới giật mình nhận ra. Dường như anh vừa rút cạn hơi thở của cô trong chiếc hôn dài và sâu hun hút của mình. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến ngày anh gặp cô. Khi nhìn thấy cô bẽn lẽn nép sau lưng chồng, lúc được dắt đến ra mắt gia đình trưởng bản, cô gái thành thị có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn thông minh và nụ cười đẹp như tranh vẽ đã lập tức khiến anh bị cuốn hút đến không thể rời mắt được. Dáng vẻ mảnh mai yếu điệu của cô làm anh mềm lòng. Khí chất đặc biệt nào đó tỏa ra từ cô làm tim anh tăng nhịp đập. Niềm hân hoan từ sâu thẳm trào dâng khiến anh bất ngờ và bối rối. Thêm một vài lần chạm mặt trong bản nữa, anh và cô chào hỏi nhau dăm câu. Và rồi anh bắt đầu tơ tưởng đến cô vào mỗi khi rảnh rỗi. Dần dần hình ảnh của cô trở thành thân quen với tâm trí anh. Kha tự nhận biết mình là một chàng trai có nhiều điều kiện vượt trội hơn nhiều người về ngoại hình, tính cách và gia thế. Anh cũng từng yêu đương với nhiều phụ nữ thành thị kiều diễm và tài giỏi hơn cô. Đến khi biết mình phải lòng cô, một cô gái quá đẹp và đã kết hôn, anh thấy vô cùng khó hiểu. Hoặc có lẽ tình yêu vốn dĩ từ bản thân nó đã rất là khó hiểu. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên mà anh mong muốn, nhưng lại không thể có được. Thỉnh thoảng lại là nguyên nhân khiến anh uống thật say cho quên sầu. Không ai biết được những rối bời mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Vì vậy đêm nay, dù là bất cứ lý do gì khiến cô quyết định bước vào đây, anh sẽ không để cô rời khỏi mà không một lần thuộc về anh. Vì có thể đây cũng là cơ hội duy nhất để anh có được cô. Có bóng người chạy băng ngang dẫm lên lá cây kêu xào xạc, khiến cô giật nảy mình và làm nụ hôn của anh cũng dừng lại. Sau đó tất cả lại yên tĩnh như tờ. Cô mở to mắt nhìn anh. Trong một chốc, anh thoáng lo sợ rằng cô sẽ thay đổi ý định, sẽ van xin anh để cô rời đi. Và anh biết mình sẽ không từ chối bất cứ nguyện vọng nào của cô. Nhưng thay vì vậy, cô chỉ im lặng và anh cũng im lặng. Rồi mọi thứ tiếp diễn. Lúc này đây, khi cuộc mây mưa đã chấm dứt, anh đang nằm dưới đất trên chiếc áo khoác dày xù của mình. Cô ngoan ngoãn gối đầu trên ngực anh, hơi thở chậm rãi nhẹ nhàng như đang ngủ. Nhưng anh biết, chắc là cô sẽ không thể ngủ, giống như anh vậy. Trăm ngàn vì sao lấp lánh huyền diệu giữa trời đêm cũng chẳng thể nào mê hoặc bằng người con gái đang nằm bên cạnh anh lúc này. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Anh muốn hỏi cô thật nhiều, nhưng quyết định im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Anh và cô cứ thế nằm đó thật lâu. Cuối cùng cô là người cất tiếng trước. Sao anh không tìm một cô gái khác tốt hơn em? Anh không cần một cô gái nào khác. Anh đến đây là vì em. Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt của cô thật đẹp, to tròn, trong sáng và váng vất nét buồn man mác, mê mẩn lòng người. Anh lướt nhẹ ngón tay cái lên bờ môi mềm mại của cô, sau đó vuốt ve gò má bầu bỉnh mịn màng. Em biết anh để ý em từ lâu rồi mà, đúng không? Anh hỏi, cô chớp mắt vài cái rồi gật đầu, gương mặt thấp thoáng nét e thẹn dễ chịu. Sao em lại đến đây? Sắc mặt và ánh mắt cô lập tức biến đổi, trở nên lạnh lùng, dè chừng và khiêu khích. Muốn thử xem phản bội một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào. Hai chữ phản bội của cô dường như khiến anh nhớ ra điều gì đó. Vài tin đồn anh loáng thoáng nghe được về sự thân mật giữa chồng cô và một cô gái trong bản. Là chồng em, hắn đã phản bội em à? Kim chỉ nhìn anh mà không nói gì, nhưng ánh mắt đau đớn của cô đã thừa nhận tất cả. Đột nhiên Kha thấy vô cùng khó chịu. Anh chưa từng nghĩ rằng có ai đó lại làm tổn thương người phụ nữ bé nhỏ nhưng can đảm này. Nhất là khi đó lại là người đàn ông mà cô hoàn toàn tin tưởng. Cô đã từ bỏ gia đình, bạn bè, cuộc sống tiện nghi quen thuộc nơi thành thị để lựa chọn tình yêu, chấp nhận đến một nơi xa lạ và hẻo lánh để sống trọn vẹn với nó. Thì cái cô nhận được rõ ràng phải xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng chồng cô lại là một gã không biết điều. Hắn ta không biết mình đã may mắn thế nào khi có được Kim. Nếu anh là người đàn ông may mắn được lựa chọn, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô. Kha cũng thấy mình khá giận, giống như ai đó vừa làm tổn thương anh chứ không phải cô. Anh muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, xoa dịu cô, muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để cô thấy bản thân mình được yêu thương và hạnh phúc. Cô quay mặt ra ngoài, nhìn mông lung rồi ngồi dậy. Có lẽ em phải về rồi. Anh gật đầu và cũng ngồi thẳng dậy. Trong lúc cô dùng tay vuốt ve những lọn tóc cho thẳng thớm, anh quyết định phải nói với cô một chuyện. Bất kể chuyện gì đã và sẽ xảy ra, anh mong em có thể ghi nhớ điều này. Em là một người phụ nữ tuyệt vời và em xứng đáng được hạnh phúc. Bất cứ người đàn ông hiểu biết nào cũng sẽ nhận ra rằng họ đã vô cùng may mắn mới có được em. Vì vậy, em đừng bao giờ chỉ vì một ai đó không xứng đáng mà cho phép bản thân xem thường chính mình. Anh dừng lại một chút, dường như mặt hơi đỏ đỏ, chớp mắt vài cái rồi tiếp lời. Vì chỉ cần bất cứ khi nào em chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng hết sức mình mang đến cho em một cuộc sống bình yên và vui vẻ từ đây cho đến cuối đời. Hãy tin anh. Kim mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Nhưng đâu đó trong đáy mắt long lanh ấy còn thấp thoáng cả những tia hy vọng. Cuối cùng cô nở một nụ cười nhẹ và đứng dậy, quay lưng bước đi vào vùng ánh sáng tờ mờ của buổi ban mai. Kim về đến nhà khi gà còn chưa kịp gáy. Chồng cô vẫn chưa về. Anh hẳn vẫn còn lững quẩn đâu đó trong rừng với cô ả thôn nữ có má lúm đồng tiền rất sâu mà anh đã qua lại suốt nửa năm nay. Đối với phụ nữ, điều đau đớn nhất không phải nghèo khó, không phải chia ly, mà lại bị người mình yêu thương phản bội. Lần đầu tiên phát hiện chuyện của anh, cô đau như cắt lòng cắt dạ, đau tưởng như đã chết đi rồi. Nhưng rồi vì còn quá yêu chồng, sau đó cô chấp nhận tha thứ. Nhưng ngoại tình giống như dùng thuốc phiện, chỉ cần thử một lần sẽ phải ân hận một đời. Tái đi tái lại, khó lòng mà thoát khỏi, khó lòng chấm dứt. Dẫu có chấm dứt, trái tim cũng vĩnh viễn có vết xước, chẳng còn nguyên vẹn, chẳng thể tìm lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp của những tháng ngày xưa. Chiều qua, cô vô tình đọc được tin nhắn của anh và cô ta hẹn gặp nhau sâu trong rừng thẳm. Một lần nữa, anh đã phản bội cô. Trong lúc thất vọng và đau khổ, cô đột nhiên muốn phá vỡ tất cả. Anh ta phóng túng, cô cũng sẽ phóng túng. Anh ta đi, cô cũng sẽ đi. Thế nên cô đã quyết định âm thầm đi vào rừng thẳm, để rồi gặp Kha. Giờ đây khi cô trở về nhà, nghĩ lại tất cả mọi chuyện giữa cô và chồng mình trong những năm qua, đột nhiên cô cảm giác tâm tư mình bình thản và trống rỗng đến lạ. Tình yêu của cô dành cho chồng đã hoàn toàn tắt lịm. Và đó là lúc cô biết cô không thể ở lại đây thêm ngày nào nữa. Trong tình cảm, không ai mong muốn phải dừng lại, cũng không ai mong muốn phải ra đi. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn con đường đó, hãy tin rằng ra đi không phải là thất bại, mà chỉ là cho bản thân một cơ hội được làm lại từ đầu. Trong lúc thu dọn hành trang, cô nhìn quanh ngôi nhà lần cuối. Chiếc rèm cửa màu xanh ngọc bích có đến những ngôi sao nhỏ do chính tay cô may. Quyển sách dạy nấu ăn cô đang đọc dang dở trên bàn. Ấm trà hoa cô pha chiều qua còn đầy nước, nhưng từ lúc nào đã trở nên nguội lạnh. Cô bỏ lại tất cả, chỉ mang theo một vali quần áo nhỏ và chậu phong lữ thảo cánh tím. Đơn giản hệt như ngày đầu tiên, cô bỡ ngỡ theo anh đến nơi đây. Bước chân đến đầu bảng, vừa kịp thấy vài tia sáng đầu tiên của bình minh nhảy múa trên những cành cây ngọn cỏ. Lòng cô nhẹ tên. 3 năm trôi qua như một giấc mộng. Có chăng là thoáng qua trong tâm trí, hình bóng một người nào đó cô mới gặp gỡ sâu trong cánh rừng đêm qua. Đôi mắt lạnh lẽ, nụ hôn say đắm, lời nói tử tế và sự quan tâm của anh đã sưởi ấm trái tim cô trong lúc nó cô đơn, tối tăm, cùng quẫn nhất và mang đến cho cô sự vỗ về hy vọng. Cô sẽ mãi mãi nghĩ về những hình ảnh của Kha như một món quà tạm biệt ngọt ngào mà bản làng R dành tặng riêng cho mình. Cô cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Chỉ là nếu một lần nữa được gặp anh, sẽ không phải là cô của lúc này. Một tâm hồn tổn thương chằng chịt đang cần lắm những bình yên. Lúc đó chắc chắn sẽ là một cô gái thật khác. Nắng dần lên cao xua tan hoàn toàn bóng đêm. Sau lưng người đi xa, Nhịp sống đầu ngày của bản làng vẫn tiếp diễn hệt như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ đâu đó ở trong rừng già, cây lá vẫn bền bỉ ngân nga những bí mật lận thầm chỉ riêng hai người biết. Lời kết. Chớp mắt đã đến nửa đêm, người khách cuối cùng cũng đã rời khỏi quán. Cô gái có mái tóc màu khói vươn nhẹ hai vai để thư giãn gân cốt, hít vào một hơi thở thật sâu, hài lòng vì lại vừa trải qua một buổi tối ý nghĩa. Cô dọn dẹp mọi thứ thật nhanh, đóng cửa sổ, tắt đèn, bước ra ngoài và khóa cửa lại. Trăng lên đỉnh đầu tròn và đẹp. Khi quay lưng định đi về, cô bất chợt khựng lại. Một bóng người lững lững bước đến gần cô. Anh còn chưa về nữa à? Anh hù tôi hết hồn đấy. Cô gái khẽ trách khi nhìn thấy, thì ra đó là chàng lữ khách đã dừng chân ở quán cô từ lúc quán vừa mới mở cửa. Xin lỗi vì tôi đã làm cô sợ. Chỉ là tôi muốn thử đề nghị một việc. Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi ghé đến đây phụ cô trong quán nhé. Cô thuê tôi phục vụ, được không? Cô gái tóc khói bật cười. Tôi không đủ tiền trả cho anh đâu. Không cần trả tiền, tôi tự nguyện làm không công. Cô gái tóc khói cắn môi suy nghĩ, mặt thấp thoáng nét thú vị, sau đó nghiêng đầu nhíu mày dò hỏi. Anh định làm bao lâu? Không thời hạn, từ năm này sang tháng khác, chỉ cần cô còn chịu thuê tôi. Anh nhoẻn cười và nhìn cô, và cô chợt thấy lòng mình cồn cào nhẹ. Chàng trai này thật lạ, bình thường thì có vẻ trầm tĩnh, luôn toát ra nét gì đó bí ẩn và xa cách. Nhưng khi cười lại mang đến cho người đối diện cái cảm giác rất ấm áp. Ở khoảng cách gần thế này, nụ cười trông càng quyến rũ hơn. Cô quay đầu đi, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Vì sao thế? Vì tôi muốn mỗi ngày đều có thể nghe cô kể mãi những câu chuyện tình, nơi đó và chốn đây.